Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thì hạ cái quả làng xuống để cho hàng tỳ kheo là giống như chúng ta bây giờ, chúng ta cũng cho cốt. Cần thời đó thì ở Đức Phật, thì khi hạ xuống thì hàng tỳ kheo mới nhìn trong những cái tro than đó, thấy rất là nhiều các cái chất lạ, nó sáng, nó ấm ảnh, nó rắn chắc, thì đó được gọi đó là xá lợi. Thì khi hay tin Đức Phật nhập niết bàn, thì các nước lân cận ngoài ở Câu Thi Na của hộ tộc Mạt La, có 7 nước lân cận cũng đến, cũng muốn là sẽ được cung thỉnh cái xá lợi này về tôn thờ ở đất nước mình. Nhưng mà các vị tộc trưởng thuộc cái bộ tộc Mạt La lại là không đồng ý. Những vị này nói là do Đức Phật chọn ở Câu Thi Na nhập niết bàn, do vậy thì xá lợi này sẽ được tôn thờ tại Câu Thi Na này. Nhưng mà các cái quốc gia khác thì không đồng ý. Cho đó lúc bây giờ có cái sự mà tranh chấp, gần như là muốn xảy ra chiến tranh. Thì lúc bây giờ Ngài Vua Xà Thế mới đưa ra ý kiến và được các sứ giả chấp thuận, đó là đem xá lợi của Đức Phật chia đều ra làm 8 phần bằng nhau, và 8 đất nước đều được tôn thờ xá lợi của Đức Phật. Thì cái vòng tròn mà chúng ta nhìn thấy đó, đó chính là cái nơi kỷ niệm mà chia xá lợi của Đức Phật, phân chia ra làm 8 phần, xây dựng 8 cái tháp ở 8 cái thành lớn ở 8 cái quốc gia để mà tôn thờ. Thì những cái sự kiện này được ghi nhận lại trong rất là nhiều kinh, chẳng hạn như kinh Đại Bát Niết Bàn của bên hệ thống Bắc Truyền, cũng như là hệ thống Nam Truyền, đều có ghi nhận lại những cái sự kiện như thế này. Thì đem về cho 8 quốc gia tôn thờ, thì trong đó như là Câu Thi Na, thành Ba Bà, thành Giá La, thành Ma La Già, thành Ca Tỳ La Vệ, thành Tỳ Lưu Đề, thành Tỳ Sa Ly và nước Ma Thiệt Đà của Vua Xà Thế. Lúc bây giờ nhờ cái vị Bà La Môn tên là Yona đứng ra phân chia, thì khi phân chia xong làm 8 phần, thì cái vị Bà La Môn này xin giữ lại cái bát mà đông chia xá lợi đó làm cái kỷ niệm. Thì khi được phân chia xong, thì cái sứ giả của người Mi Moriya đến cũng là muốn giữ cái việc phân chia này được xin thỉnh một phần. Nhưng mà những vị này đến sau, trong lúc đã phân chia rồi, do đó những vị này không được xá lợi, mà chỉ đem cái phần cho than trong lĩnh đà trị đó đem về cái đất nước của mình để xây tháp tôn thờ. Thì trải qua khoảng thời gian 218 năm sau, khi Vua Dục lên ngôi và có cái lòng tin ở Tam Bảo, do đó Vua Dục là trải qua 218 năm rồi, nghĩa là những cái bảo tháp mà được xây dựng tôn thờ nó đã cũng bị hoại theo với thời gian. Do đó Vua Dục mới là cho đến 8 cái thành đó thu nhặt xá lợi ở 8 nơi, đem về và phân chia ra làm 84.000 phần, xây dựng 84.000 cái bảo tháp và được tôn thờ khắp cả cõi nhân gian này. Chính vì vậy mà những năm gần đây chúng ta nhìn thấy trên các phương tiện truyền thông thì có đưa tin rằng Trung Quốc là khai quật một cái ngôi chùa nào đó được một cái bảo tháp xá lợi. Thì đó chính là cái bảo tháp xá lợi mà mấy ngàn năm trước đây vua A Dục cho xây tháp tôn thờ trong cuộc mà hậu trì Phật pháp của mình. Thì những cái phần xá lợi đó là những phần xá lợi chính là xá lợi nguyên thủy kim thân của Đức Phật. Thì sau khi được chia phân các phần xá lợi rồi, cái việc mà chiêm ngưỡng xá lợi để ra thời gian cũng là 7 ngày. Nghĩa là đến bây giờ thì các cái quốc gia, sứ giả của các quốc gia mang Xá Lợi về nơi trú xứ của mình, quê hương của mình rồi. Nghĩa là lúc bây giờ đã cuối tháng 2 và đầu tháng 3. Ngài Ca Diếp mới nhớ lại lời của một cái vị tôn giả, đó là tôn giả Tu Lạc. Thì đây là cái nơi mà kỷ niệm chỗ Đức Phật nhập Niết Bàn. Những cái tháp được xây dựng rất là lớn. Thì Ngài Ca Diếp, Ngài mới nói lại với đại chúng. Ngài nói là khi mà nghe tin Đức Phật sắp vào Niết Bàn, thì trong những vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật có những vị còn trong địa vị hữu học, buồn rầu khóc than trước cái cảnh mà Đức Thế Tôn vào Niết Bàn. Do đó những vị này buồn rầu khóc như vậy. Lúc bây giờ có tôn giả là Tu Bạc hay là Tu Đà hoặc là Tu Bạc Đà La, rồi có nhiều bộ luật nói đó là chính là tôn giả Bạc Năng Đà. Nhưng mà bộ luật tứ phần thì nói Bạc Năng Đà bởi vì những điều nào xấu xa hay gán cho cái tên Bạc Năng Đà. Thì theo như luật tứ phần thì nói là như vậy. Nhưng bộ những bộ luật khác thì nói đó chính là Tu Bạc. Thì cái vị này thì nó trùng tên với cái vị mà đệ tử làm tỳ kheo cuối cùng của Đức Phật. Cũng là trùng cái tên đó nhưng mà là một cái vị khác. Còn cái vị mà phát lên cái câu này là câu khác, là vị khác chứ không phải là vị được Đức Phật độ cuối cùng. Thì vị này mới nói là bây giờ thì chúng ta nên vui lên. Bởi vì lúc Đức Phật còn tại thế thì Đức Phật thường hay quy định và thường hay răn dạy chúng ta những điều này là nên làm, những điều kia là không nên làm, những điều này cần phải gìn giữ, những điều kia không nên gìn giữ. Do đó chúng ta gặp rất là nhiều phiền toái. Chúng ta hôm nay được thoát khỏi cái khổ ấy bởi vì Đức Phật đã vào Niết Bàn rồi. Chúng ta bây giờ đã tùy ý muốn làm gì thì lại làm. Thì nghe những cái câu này tôn giả Ca Diếp rất là đau lòng. Thì Ca Diếp mới sợ là Tu Bạc này sẽ liên lạc với các vị tỳ kheo khác sẽ phá hoại Phật pháp. Do đó là Ngài Ca Diếp, Ngài mới cùng với đại chúng là đưa ra cái ý là sẽ kết tập lại những lời dạy của Đức Phật. Thì lúc bây giờ đại chúng trở về thành Tỳ Xá Ly, Ngài Ca Diếp mới nói lên cái ý này và đại chúng là tổ chức một cái cuộc họp để chọn địa điểm và cũng như là số người mà tham dự trong kỳ kết tập kinh điển lần thứ nhất. Thì khi hỏi về địa điểm nào, trú xứ nào mà tổ chức cái lễ kết tập nó phù hợp, thì mọi người đều đồng ý chọn Thành Dương Xá. Bởi vì Thành Dương Xá lúc bây giờ là đang trị gì là vua Sở Thế, mà nước Ca Á Kiệt Đà là một cái nước là mạnh nhất thời bây giờ. Với cái sự phát tâm hậu trì của A Sở Thế thì chắc chắn nơi này là nơi mà kết tập kinh điển tốt nhất. Về chú xứ thì đã được chọn rồi, bây giờ đến cái số người tham dự. Thì số đệ tử của Đức Phật thì có rất là đông, nhưng mà những người mà chứng được những cái quả gì cao thì rất là ít. Do đó là Ngài Ca Diếp chọn lựa ra những vị mà chứng đạt được quả vị A-la-hán, là những vị tỳ kheo kỳ cụ, thì chỉ chọn được có 499 người. Tôn giả A-nan lúc bây giờ không được chọn. Bởi vì Tôn giả A-nan thường theo hầu cận Đức Phật, lo làm thị giả cho Đức Phật, bận rộn với cái việc công việc của mình. Do đó là A-nan ít dành thời gian cho vấn đề tu tập. Chính vì vậy mà khi Đức Phật vào Niết Bàn thì Tôn giả A-nan vẫn chưa chứng đắc được quả vị A-la-hán, không được chọn. Tôn giả A-nan rất là buồn. Tôn giả A-nan đi trở về nước Xá Vệ. Thì khi trở về nước Xá Vệ, dân chúng nhìn thấy Tôn giả A-nan đi có một mình mới hỏi, thì A-nan bảo là Đức Phật đã vào Niết Bàn. Thì mọi người buồn rầu khóc. Thì Tôn giả A Nan cũng dùng những cái lời pháp để an ủi các vị này. Sau đó Tôn giả A Nan đi vào tịnh xá kỳ viên. Thì đây là tịnh xá kỳ viên, nơi mà Đức Phật sống rất là nhiều năm và nhập rất là nhiều mùa hạ tại thành tịnh xá kỳ viên này. Thì cái cây mà chúng ta đang nhìn thấy đó là chính là cây bồ đề của A Nan trồng. Bởi vì Đức Phật ở đây thời gian rất là lâu, và những lúc mà Đức Phật đi du hóa ở những cái địa phương khác thì các vị vua chúa mà đến mà không được nhìn thấy Đức Phật buồn. Rồi sau đó sự việc này trình lên Đức Phật. Đức Phật dạy A Nan là nên chiết cái cành của cái bồ đề tại bồ đề đậu tràng nơi Đức Phật thành đạo về trồng ở tinh xá kỳ viên này. Thì nếu như mà các vị vua quan nào đến mà không gặp được Đức Phật thì nhìn thấy cái bồ đề này giống như là nhìn thấy Đức Phật. Thì do đó là cái bồ đề này được đặt ở trước cái cổng vào của tịnh xá kỳ viên. Thì Tôn giả A Nan vào trong tinh xá lau chùi giường và những vật dụng ở trong cái hương thất Đức Phật. Thì đây là nền cái hương thất Đức Phật trong tinh xá kỳ viên. Thì A Nan vào lau chùi sắp xếp tội diệt giống như là lúc Đức Phật còn tại thế. Lúc bây giờ A Nan mới nhớ lại là đại chúng đã trở từ ở thành Tỳ Xá Ly trở về thành Dương Xá để kết tập kinh luật. Và Tôn giả A Nan thì sau khi mà sửa sang một số phòng ốc ở tại tinh xá kỳ viên này bị hư hoại, sửa xong thì A Nan cũng muốn nhập hạ, bởi vì lúc bây giờ còn có một tháng nữa đã đến mùa hạ. Rồi ngài A Nan là đến tinh xá, đến thành Dương Xá để nhập mùa an cư đầu tiên sau khi nhập niết bàn tại trung xứ đó, nơi mà hàng đài tỳ kheo sắp diễn ra đại hội kết tập kinh điển lần thứ nhất. Thì những cái này là những cái nền trong cái tinh xá kỳ viên. Thì đây là thành Dương Xá, nước Ma Kiệt Đà của vua A Xà Thế. Thì lúc bây giờ ngài Ca Diếp là trở về thành Dương Xá cùng với 500 vị tỳ kheo đã chứng đắc được quả vị A La Hán. 499 vị là chứng đắc quả vị A La Hán được chọn trở về thành Dương Xá để mà chuẩn bị kết tập kinh luận lần thứ nhất. Thì ngài Ca Diếp mới nhìn thấy những cái vật dụng của tỳ kheo nó bị hư hoại, rồi tinh xá những cái phòng ốc lại là bị hư hoại. Do đó theo như các bộ được ghi nhận, không phải suốt thời gian 3 tháng này là đọc tụng những cái lời Đức Phật dạy để kết tập lại trong suốt thời gian 3 tháng, mà trong đại hội kết tập kinh điển này thời gian đọc tụng lại kinh luật chỉ có 1 tháng mà thôi. Tháng đầu thì lo sửa sang lại phòng ốc, và tháng thứ hai mới là tu tập hưởng những cái pháp thiền vị, rồi tháng thứ ba mới bắt đầu vào cái việc mà kết tập kinh điển. Thì trải qua thời gian là 3 tháng kết tập thì Tôn giả Ca Diếp chủ trì tổ chức một cái đại hội kết tập kinh điển này. Thì lúc bây giờ trước khi mà sửa sang lại phòng ốc thì ngài Ca Diếp cũng như là hàng tỳ kheo đến với ngài A Xà Thế và trình bày cái việc phòng ốc ở trong tinh xá đã bị hư hoại như vậy. Thì do đó là nhà vua A Xà Thế cùng với các quan quân thần dân là trợ lực đắc lực cho cái việc mà sửa sang lại phòng ốc. Do đó cái giảng đường để 500 vị tỳ kheo kết tập kinh luật được sửa sang xây dựng rất là trang nghiêm. Và trong đó có 500 chỗ dành cho 500 vị tỳ kheo sẽ dự trong cái đại hội kết tập kinh điển lần này. Thì tôn giả A Nan trở về thành Dương Xá để tham dự cái mùa hạ tại đây, nhân sự kiện là kết tập kinh điển. Thì lúc bây giờ A Nan cũng rất là buồn, bởi vì mình không được tham dự vào trong đại hội đó. Thì A Nan nhớ lại lời Đức Phật dạy, là Đức Phật dạy nếu như những người mà có căn tánh tốt như là tôn giả A Nan, nếu như chịu khó mà tu tập thì cũng rất là dễ chứng được những cái quả vị, nhất là quả vị A-la-hán. Thì A Nan nhớ lại cái lời này, mà ngày mai thì đại hội đã diễn ra rồi. Do đó đêm hôm đó A Nan định lại mình phải tinh tấn hơn nữa, để trong đêm nay mình sẽ chứng đắc được quả vị A-la-hán này. Thì ngồi tu tập, nhưng mà tu tập hoài, quán chiếu hoài không chứng đắc được gì cả. Lúc bây giờ A Nan mới nghĩ là bây giờ mệt mỏi rồi, thôi mình ngã lưng mình nghỉ một chút, rồi sau đó mình tiếp tục mình dụng công thiền quán làm thế nào đó để trong đêm nay mình sẽ được quả vị A-la-hán. Thì trong lúc mà nghĩ là mình sẽ nghỉ ngơi, nghĩa là tâm bây giờ nó buông bỏ tất cả. Lúc bây giờ tôn giả A Nan vừa ngã người ra, đầu thì chưa chạm xuống gối và chân là chưa hỏng đất, đang tư thế mà nghiêng người như vậy với cái tâm là buông bỏ tất cả để nghỉ ngơi, thì giới ngay lúc đó tôn giả A Nan chứng đắc được quả vị A-la-hán. Do vậy trong chúng đệ tử của Đức Phật thì có những vị tỳ kheo chứng đắc quả vị trong tư thế đang đi, có những vị là đang đứng, có những vị là đang ngồi, có những vị là đang nằm. Nghĩa là trong bốn cái quay nghi đi đứng ngồi nằm thì các vị tỳ kheo đều có chứng đắc được quả vị A-la-hán. Riêng tư thế mà ngã người như A-nan chỉ duy nhất có một mình A-nan, có một mình A-nan chứng đắc được quả vị A-la-hán trong tư thế như vậy. Thì khi chứng đắc được quả vị A-la-hán rồi, đại hội ngày hôm sau sẽ diễn ra. Thì lúc bây giờ Ngài Ca Diếp cũng biết được điều này. Do đó là trong đại hội vẫn chưa một cái chỗ trống để dành cho tôn giả A Nan. Thì có nhiều bộ luật ghi nhận cái sự kiện nó có những cái điểm nó bất đồng. Thì có những gì thì nói là Ngài Ca Diếp đến gõ cửa xin được vào. Nói là đã, xin lỗi, Ngài A Nan đến gõ cửa xin với Ngài Ca Diếp là được vào trong cái hội trường đó để tham dự kết tập kinh điển. Bởi vì A Nan đã chứng đắc quả vị A-la-hán rồi. Thì Ca Diếp nói là nếu như mà đã chứng đắc quả vị A-la-hán rồi thì đâu cần mở cửa, cứ tự tiện vào. Vào bằng thân thông bởi vì chứng đắc được rồi. Thì A Nan vào. Cần có những cái bộ luật thì ghi nhận là lúc bây giờ mọi người lần lượt vào trong cái giảng đường, thì những vị tỳ kheo mà nhỏ thì đảnh lễ các vị tỳ kheo trưởng thượng. Thì mọi người đã vào an trí trong những cái chỗ ngồi đã được sắp xếp sẵn. Thì nhìn thấy một cái vị trí nó còn trống chưa có người ngồi, mọi người thắc mắc không biết cái chỗ này dành cho ai. Thì biết được cái tâm ý của mọi người có cái ý nghĩ khởi lên như vậy, A Nan mới dần thần thông bay vào trong đó rồi. Bởi vì có được cái sự chứng đắc, do đó là đọc được cái tâm ý, cái suy nghĩ của người khác, do đó A Nan vào trong đó. Thì nhìn thấy A Nan vào bằng thần thông thì mọi người biết rằng A Nan đã chứng đắc quả vị A-la-hán. Và chúng ta cũng nhớ điều này, thì những vị chứng đắc được quả vị A-la-hán nếu như không có dùng cái tâm mà quán chiếu, thì những vị đó nhìn bằng cặp mắt thường thì vẫn giống như chúng ta. Khi nào mà dùng cái tâm đi vào cái định quán chiếu thì mới biết được cái tâm ý của mọi người. Do đó trong là 499 vị tỳ kheo được chọn vào trong cái kỳ kết tập kinh điển này, thì đã chứng đắc được quả vị A-la-hán, nhưng mà lúc bây giờ không có dùng tâm hóa xiến nên không biết chỗ ngồi này dành cho em, cũng không biết là A-nan đã chứng đắc được quả vị A-la-hán rồi. Còn khi dùng tâm quán chiếu mới là biết được cái suy nghĩ của mọi người và biết được quá khứ, hiện tại, vị lai. Thì khi mà đại chúng đã trang nghiêm trong cái giảng đường rồi, thì lúc bây giờ Ngài Ca Diếp mới hỏi là bây giờ sẽ có tập kinh trước hay là luật trước. Thì mọi người đồng tán thành là kết tập luật trước. Bởi vì Đức Phật lúc còn tại thế, Đức Phật thường nói là giới luật là mạng mạch của Phật Pháp, giới luật còn là Phật Pháp vợ. Do đó tạng luật là quan trọng, do đó là kết tập giới luật trước. Mọi người hỏi là bây giờ ai sẽ là người trùng tuyên luật tạng? Thì trong đại chúng đề cử Tôn giả A Nan. Bởi vì Tôn giả A Nan là người có một cái trí nhớ rất là tốt, nhưng mà Ngài Ca Diếp không đồng ý. Ngài Ca Diếp nói là lúc còn tại thế, Đức Phật khen Upali là người trì giới đệ nhất. Do đó là đọc lại những cái điều giới, những cái điều luật phải là Upali. Thì do đó đại chúng tán thành cung thịnh Upali lên, và Tôn giả Ca Diếp cùng với Upali bắt đầu tác pháp và dẫn. Thì Ngài Ca Diếp mới hỏi là điều giới thứ nhất, Đức Phật chế vào thời gian nào, ở đâu, người phạm là ai? Thì Upali mới trả lời rành rẽ, điều giới thứ nhất Đức Phật chế đó là ở thành Tỳ Xá Ly, rồi vào năm thứ 13, đầu năm thứ 13 sau khi Phật thành đạo. Thì thời gian mà ghi nhận lại cái Đức Phật mà chế định giới pháp, mỗi bộ luật có cái sự sai khác. Theo tứ phần thì nói là đầu năm thứ 13, nhưng mà cũng có bộ luật nói là vào năm thứ 5, có bộ luật nói là vào năm thứ 20. Nhưng mà hiện tại chúng ta đang giữ theo tinh thần của luật tứ phần, do đó chúng ta thống nhất đó là năm thứ 13 sau khi thành đạo. Thì người khai duyên đó chính là tỳ kheo Tu Đề Na. Tu Đề Na rồi nhân duyên về dạy Đức Phật chế giới, rồi kết cái điều giới này, cái sự phạm nó như thế nào, yếu tố nào để cấu thành nên tội phạm, rồi sự trị phạt các cái trường hợp phạm đó như thế nào. Và Ngài Ca Diếp hỏi, Ngài Upali trả lời một cách rành rẽ, và hết điều giới này đến điều giới khác, và lần lượt hết tất cả những cái điều liên quan tới giới luật. Lúc bây giờ mới thỉnh Ngài Upali xuống và tới là kết tập kinh tạng. Kết tập kinh tạng thì mọi người đề cử Tôn giả A Nan, bởi vì Tôn giả A Nan là người có trí nhớ tốt. Và A Nan có một cái điều đặc biệt thế này nữa, có trí nhớ tốt nhưng mà A Nan chỉ nhớ được những điều mà Đức Phật đã nói từ lúc A Nan làm thị giả. Nhưng mà trước khi A Nan làm thị giả thời gian rất là lâu, Đức Phật nói những bài kinh đó ở đâu, nói với ai những bài kinh gì thì A Nan hoàn toàn không biết. Do đó là lúc mà được cử làm thị giả, A Nan có đưa ra một cái điều kiện là những cái lúc mà rảnh rỗi, Như Lai sẽ nói lại tất cả những bài kinh của Như Lai nói trước đây. Thì nhờ những cái bài kinh mà Đức Phật nói lại cho Tôn giả A Nan trước khi Tôn giả A Nan làm thị giả, thì những cái bài kinh đó được Đức Phật nói lại cho Tôn giả A Nan. Do đó cái việc mà kết tập cái tạng kinh mới là trọn vẹn, mới là hoàn hảo. Chứ như A Nan mà không có đưa ra cái điều kiện trong lúc được chọn làm thị giả, và Đức Phật không đáp ứng cái điều kiện của Tôn giả A Nan, thì cái kỳ kết tập pháp tạng này, pháp tạng nó mất đi cái giá trị. Bởi vì A Nan chỉ nói được những cái điều mà từ lúc mình làm thị giả trở về sau, những điều trước đó mình chưa được nghe, hoặc là mình nghe những tỳ kheo khác nói lại chứ không nghe chính từ kim khẩu Đức Phật. Do đó là khi chúng ta học về sự, chúng ta học về luật, chúng ta phải ghi nhớ những cái sự kiện như thế. Để khi chúng ta nói tôn giả A Nan là người kết tập kinh tạng, thì người nhiều người sẽ đặt ra những cái nghi vấn như vậy, chúng ta sẽ giải đáp được. Thì cái phần kết tập pháp tạng thì dành cho tôn giả A Nan. Thì sau khi mà kết tập pháp tạng xong, thì ngài A Nan mới, nghĩa là theo như những bộ luật thì có những cái quan niệm khác nhau, thì có những bộ luật nói là thời gian kết tập diễn ra là 3 tháng và được đọc đi đọc lại những cái điều đó tới 80 lần. Do đó cái bộ luật này gọi là Bát Thập Tụng Luật. Rồi cũng có những cái bộ nói là cái thời gian mà ngài Upali cũng như là thời gian của ngài cái ngài A Nan mà lên trùng tiên đó, thì có những điều mà nó còn thiếu thì đại chúng ở dưới sẽ bổ sung thêm, là nói ra cái duyên khởi của cái điều giới đó. Thì nếu như mà ngài Upali mà nhớ không rành rẽ hết thì đại chúng ở dưới sẽ bổ túc thêm cho những cái điều đó nó hoàn thiện, nó hoàn chỉnh. Thì sau khi mà kết tập xong thì ngài A Nan có trình cái ý này lên với ngài Ca Diếp cũng như là lên với đại hội. Thì ngài A Nan mới nói là chính bản thân tôi chỉ được nghe là Đức Phật có dạy rằng sau khi Như Lai diệt độ thì nếu thấy những điều nào có tính cách là nhỏ nhặt thì hàng tỳ kheo có thể là tùy nghi, nếu như thấy cái địa phương đó nó không phù hợp